thưa thầy là sau Tết thì trước giờ thì rất là nhiều lễ hội, đặc biệt là sắp tới có rằm tháng giêng nữa, thì chùa mình làm những cái biện pháp như thế nào để cho người dân vừa có thể đi lễ vừa có thể phòng tránh dịch Covid ạ?
Vì đã có kinh nghiệm phòng chống Covid từ năm 2020, biện pháp an toàn 5K do Bộ Y tế đưa ra đó thì chùa mình triển khai tuyệt đối. Quan trọng nhất á là không có tập hợp quá 20 người. Còn các phương pháp về vệ sinh vân vân á thì mỗi cá nhân ai cũng đã được thông báo thông qua mạng xã hội Facebook và YouTube cũng như là nhắn tin. Cho nên về phần đó thì an tâm. Còn vấn đề thứ hai đó, đó là trong giai đoạn mà chúng ta chẳng đặng đừng có muốn tổ chức tại không gian của chùa cũng không thể được đó, thì quần chúng Phật tử đó đừng nên cắt đứt truyền thông với Đức Phật, bởi vì đây là phương diện thức ăn tinh thần, bổ dưỡng cho chất lượng hạnh phúc của con người. Cho nên khi tất cả các chùa ở tại những thành phố có F0, F1 không thể tổ chức đông người thì chúng ta phải hoan hỷ hợp tác với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Bộ Y tế Trung ương, Sở Y tế của tỉnh thành để đảm bảo được an toàn sức khỏe cũng như là mạng sống của mình, người thân và cộng đồng. Thì Đạo Phật dạy chúng ta đó là trong cái tình huống xấu nhất thì hãy chọn cái tốt nhất, còn trong cái tình huống thông thường thì dĩ nhiên vẫn phải chọn cái tốt hơn. Thì bây giờ thay vì bỏ lê luôn không có tổ chức lễ hội thì chúng ta thay thế bằng lễ rằm tháng giêng online, còn gọi là lễ thượng nguyên hay là lễ Tết Nguyên Tiêu. Dĩ nhiên đây là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta làm công việc này. Còn năm ngoái thì 18.000 mấy trăm ngôi chùa cũng đã làm quen với lễ Phật Đản rằm tháng 4 online, rồi lễ Vu Lan Báo Hiếu rằm tháng 7 online rồi. Cho nên tôi tin rằng là cộng đồng Phật tử Việt Nam sẽ không ngỡ ngàng trước cái tình hình mà chúng ta cần phải tuân thủ sự an toàn tuyệt đối cho mình và những người xung quanh.
Làm lễ online là bình thường là mình làm như thế nào? Tại vì con có thấy đạo Phật ngày nay là mình cứ có những cái live stream, những cái clip mỗi tối thì cứ đến giờ đó là mình tụng rồi mình live stream hay sao?
Lễ online đó thì như chị chắc còn đã làm là từ năm ngoái. Thì mỗi một ngày đó nó tùy theo sự kiện của ngày hôm đó mà mình chọn cái phần quan trọng nhất để mình truyền trực tiếp nhằm mời gọi cộng đồng Phật giáo tham gia. Còn đối với rằm tháng giêng đó thì nó có hai cái lễ quan trọng. Thứ nhất đó là tối của ngày 14 âm lịch, và thứ hai đó là bữa sáng của ngày rằm. Thì cái ngày tối 14 á với lại tối ngày rằm á và là hai cái thời điểm mà cộng đồng quần chúng ta đến chùa đông nhất nếu không có Covid-19. Cho nên trong thời điểm đó đó thì sẽ có một cái chương trình riêng, thì bao gồm có tụng kinh, cầu nguyện hòa bình thế giới, đất nước thái bình, nhà hạnh phúc, mọi người được ấm im. Thì sau cái đó là cái phần thuyết giảng của một vị thầy hay là một sư cô tùy theo chùa. Thì như vậy thì cả hai phần nó đều quan trọng giống như nhau, nhưng mà trong trường hợp ở nhà mình không có đủ thời giờ để tham gia đó thì tham gia cái phần lễ để chúng ta trải nghiệm đời sống tinh thần tại nhà. Và ở chùa Giác Ngộ đó thì trước ngày rằm một hai ngày đó sẽ gửi cái ấn bản PDF về cái nghi thức mà mình sẽ sử dụng. Rồi đồng thời trên lúc mà truyền trực tiếp ở kênh YouTube và Facebook của chùa thì đồng thời sẽ chạy chữ giống như karaoke vậy đó. Như vậy là ai không có ấn bản kinh và nghi thức thì vẫn có thể xem trên màn ảnh, và tôi khuyên đó là chọn iPad thì màn ảnh nó rộng hơn, hoặc là laptop hay là desktop thì lúc đó chúng ta có thể tụng kinh online một cách thuận lợi. Và lúc đó thì dĩ nhiên là vị chủ lễ sẽ có những hướng dẫn ngay chương trình nào thì làm cái gì, làm như thế nào thì đạt được cái sự tĩnh tâm, rồi trải nghiệm được niềm an vui thì chúng ta thực hiện. Còn ý nghĩa biểu tượng á thì nó không có mất đi. Thì cái ngày rằm tháng giêng chúng ta thấy là nó có hai cái biểu tượng chính về văn hóa Việt Nam. Thứ nhất, đối với cái nền văn hóa nông nghiệp mà Việt Nam là một trong những nước tiêu biểu đó, thì rằm tháng giêng đó nó gắn kết với lễ hạ điền. Sau những ngày Tết thì chúng ta bắt đầu ra đồng áng để tăng cái năng suất kinh tế thông qua nông nghiệp, và nông nghiệp ở Việt Nam vẫn chiếm đại đa số, và cái đó nó tượng trưng cho sự phồn thực, tức là sinh sôi nảy nở tăng trưởng, vì mùa xuân là cái mùa đầu tiên của một năm. Cần tinh tấn làm đúng phương pháp, kiên trì không bỏ cuộc thì những ước mơ về kinh tế sẽ trở thành hiện thực bằng các doanh thu đáp ứng cho cái hạnh phúc vật chất của chúng ta. Cái gì thứ hai đó, về phương diện kinh tế chất xám ấy, thì ngày rằm tháng giêng đó được biểu đạt qua lễ hội đốt đèn. Trong Phật giáo thì từ thế kỷ thứ 10 tại Việt Nam là các vua nhà Lý, xin lỗi thế kỷ 11 các vua nhà Lý vốn là các Phật tử mà, thì xem cái hoa đăng là biểu tượng của việc thắp sáng trí tuệ. Và cái nền kinh tế tri thức ấy, nó lệ thuộc vào chất xám của con người. Chất xám thì nó thông qua giáo dục và cái quá trình tự học rèn luyện của mỗi người. Như vậy thì khi làm lễ hoa đăng thì chúng ta phải thấy rất rõ ánh sáng là tượng trưng trí tuệ. Mọi người phải cam kết học đến đây đến chốn, trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực, hoặc là phải có kiến thức ứng dụng vào trong các lĩnh vực thực tiễn để việc học của chúng ta nó thật sự hữu ích. Thì đó là hai cái sự kiện nó gắn liền với lễ rằm tháng giêng. Còn về phương diện tín ngưỡng quần chúng thì đó là cái dịp mà người ta đi lễ bái làm phúc, làm phước cho mình và cho người thân. Thì câu thiệu trong dân gian là gì? Lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng. Lý do là rằm tháng giêng là tháng ăn chơi, biết bao nhiêu cái nỗ lực quanh năm suốt tháng đó, lúc mà không quản trị tốt thì tuôn chảy mất hết, và nhất là cờ bạc hoặc là cá độ vân vân. Thì lời khuyên của Phật giáo là gì? Hãy đến chùa. Đến chùa thì chúng ta nghe tụng kinh, rồi nghe thuyết giảng, thực tập thiền, trải nghiệm với chất lượng hạnh phúc tâm, và do đó chúng ta vẫn giữ được cái nguồn tài chính mà mình đã làm ra. Cho nên mới gọi là lễ Phật tháng nào thì tháng, ngày nào thì ra, không bằng ngày rằm tháng giêng là vậy. Còn ngoài ra thì đối với cộng đồng Phật giáo thuần thành đó, thì rằm tháng giêng nó có ba sự kiện lớn. Sự kiện thứ nhất là vào năm thứ hai sau khi Đức Phật giác ngộ, lúc đó ngài được 36 tuổi, thì Đức Phật đã tổ chức cái đại hội đồng gồm có 1250 vị thánh đầu tiên để kêu gọi tinh thần nhập thế vì phúc lệ hạnh phúc cho số đông và cho nhân loại đại. Sự kiện thứ hai đó là cũng vào ngày rằm tháng giêng, Đức Phật thành lập hệ thống giới luật đầu tiên của tôn giáo cho toàn cầu, theo đó nâng cao đời sống đạo đức và cái phẩm chất sống của con người trên nền tảng là phòng phi, tức là ngăn ngừa điều xấu khi chưa phát sinh, chỉ ác, tức là đã lỡ làm việc gì đó thì phải kết thúc, và hành thiện, tức là tôn trọng luật pháp, làm các việc nghĩa việc thiện có ích cho mình và cộng đồng. Đồng thời đó, khi làm cái việc này phải phát xuất từ tâm vô ngã, lòng vị tha, chứ không có mưu cầu cho cái phúc lợi bản thân. Còn sự kiện thứ ba đó là ngày rằm tháng giêng á, vào năm Đức Phật được 80 tuổi, Đức Phật tuyên bố năm đó ngài sẽ nhập Niết Bàn. Đây là thuật ngữ chỉ cho cái chết của một bậc giác ngộ, để thúc đẩy các đệ tử của ngài đó hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn, vì cái thời gian gần với bậc thầy tâm linh nó không còn nhiều, cho nên những việc cần làm phải làm, và đó là một cái sự thôi thúc để cho người ta sớm hoàn thiện các sứ mệnh tốt và hạnh phúc cho mình. Như vậy khi mà mình hài hòa giữa hai nền văn hóa Việt Nam có gốc rễ tương tác với văn hóa của châu Á, thì cho ta nhớ cái phồn thực về lễ hạ điền là để tăng trưởng kinh tế, còn hoa đăng là để tăng trưởng cái kinh tế chất xám. Thì còn văn hóa Phật giáo thì gắn kết với lòng vô ngã, rồi đời sống đạo đức, cũng như là những cái thúc đẩy và nó kêu gọi chúng ta phải phá cái luật chính mình theo chiều hướng tích cực. Ngày hôm nay phải tốt hơn hôm qua, năm nay phải tốt hơn năm ngoái, nghĩa là chúng ta không có an phận thủ thường, không có chìm trên chiến thắng, và lúc nào cũng đề cao cảnh giác để sống tốt, sống hữu ích và sống có giá trị cho mình và cho cộng đồng.
À, thì như thầy nói là tháng giêng là tháng người ta đi chùa nhiều nhất, như vậy thì nhưng mà bây giờ chuyển thành đi chùa online thì nó có làm mất cái giá trị của việc đi chùa không ạ?
Về phương diện giá trị đó thì hoàn toàn không có mất đi. Phật giáo là tôn giáo đề cao đến sự truyền thông tâm linh, cảm ứng đạo giao năng tư nghì, tức là khi mà mình có lòng thành giao cảm của đường đạo giữa chúng ta với Đức Phật, thì Đức Phật đang có mặt trong chúng ta đang đồng hành với Đức Phật, thì lúc đó giá trị của lễ rằm tháng giêng trong năm nay hoặc là về sau này có những cái thời điểm nào mà tiếp tục phải giãn cách xã hội đó, thì nó cũng không hề mất đi hay cái gì hết á. Cho nên là cộng đồng Phật giáo nên hiểu điều đó để không có cảm giác phải hối thúc rằng là tôi bắt buộc phải có mặt vào ngày chùa, ở chùa vào ngày rằm tháng giêng này, đang khi ở một số nơi để chưa được an toàn thì việc tập hợp quá 20 người là không nên. Cho nên là chúng ta an tâm cho vấn đề đó. Thứ hai thì trong kinh Tăng Chi và kinh 42 chương, Đức Phật có đề cập đến khái niệm gần và xa Đức Phật. Đức Phật nêu ra rất là cụ thể qua ảnh dụ minh họa, những người nào sống kế cận bên Đức Phật chỉ cách nhau vài tấc thôi, nhưng nếu không thực tập đạo đức, không mở trí tuệ, không phụng sự tha nhân, không chia sẻ chân lý và những giá trị cao quý cho con người đó, thì người đó Đức Phật gọi là đang xa Đức Phật hàng nghìn dặm. Còn ngược lại, người nào sống đề đạo đức thanh cao, có tinh thần vô ngã vị tha, biết chân thành phụng sự, thì dầu ở cách Đức Phật nửa vòng trái đất vẫn đang là người đồng hành với Đức Phật. Thì như vậy là Phật giáo về phương diện dân bản học đó, có được cái quan điểm rất là tích cực đó, để chúng ta không cảm thấy là xa cách Đức Phật trong cái thời gian giãn cách xã hội. Chúng ta chỉ cần hướng tâm về Đức Phật là Đức Phật vẫn có mặt với bên mình. Và hơn nữa thì đạo Phật cho rằng đó, cái giao cảm tâm linh đó, nó vượt ra cái khoảng cách lý. Còn khi mà chúng ta đi bằng máy bay, tàu cao tốc, xe hơi, xe bus, thì nó tùy theo cái tốc độ mà cái khoảng cách đó nó được rút ngắn từ từ theo cái thời gian. Còn truyền thông tâm linh thì nó không có bị giới hạn gì hết đó. Chỉ cần trong một tích tắc chúng ta nghĩ đến là chúng ta đã giao cảm được. Thì Phật vẫn cứ dám, ý nghĩa biểu tượng của ba ngày lễ văn hóa trong Phật giáo ở ngày rằm tháng giêng vẫn được thực hiện một cách trọn vẹn thôi. Nên chúng ta hãy cố gắng tuân thủ những quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế địa phương. Và giáo hội đó thì cũng đã có thông tư do Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự ký gỡ đi cho 18.000 mấy trăm ngôi chùa, thì tôi tin rằng là việc thực hiện nó sẽ rất là tốt để đảm bảo được cái việc không mất đi truyền thông tâm linh với Đức Phật trong ngày rằm tháng giêng.
Tuy nhiên là cái tâm lý người dân cũng phải cứ đầu năm mình phải đi chùa mới an tâm, mới là một năm gọi là bình an ấy. Thì bây giờ không đi thì có sao không
ạ? Trong các cái văn bản của Bộ Y tế không hề cấm chúng ta không đi chùa. Chỉ cấm ở những nơi mà có F0, F1. Thông qua cái thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố, tỉnh đó là được đi nhưng mà không quá 20 người cùng một lúc. Thì giờ chúng ta nhớ là cái ngày rằm tháng giêng đó, thực tế là người ta bắt đầu từ cái ngày 14 âm lịch là. Thì như vậy thì có người sẽ đi đến giờ lúc 6 giờ sáng, có người đi giờ khác. Dĩ nhiên là trong ngày rằm á, nếu là mọi năm á, không có Covid á, ta đi từ sáng cho đến tối, lũ lượt có thể là vài chục ngàn người đối với những ngôi chùa lớn, hoặc là vài trăm ngàn người đối với những ngôi chùa lớn hơn nữa. Thì bây giờ nó không được đông như thế thôi. Còn bây giờ mỗi một lần đến miễn làm sao có mặt ở trên địa Phật 20 người cùng một lúc là không sao. Thì vậy khi cái đợt đó mà vô lại Phật 20 người xong đi ra, thì những người khác đi vô thì cũng bình thường. Như vậy là chúng ta giảm đi cái số lượng tập trung, chứ không hề là ngăn cấm không được đi chùa. Chỉ miễn là trong vòng 20 người thì nó đảm bảo được an toàn qua cái phương pháp tuyệt vời 5K. Nên là mong quý vị an tâm. và đừng có lo lắng, bởi vì cái lo đó làm cho cái chất lượng hạnh phúc nó mất đi. Nên là đạo Phật dạy đó là muốn trải nghiệm hạnh phúc á thì phải lấy cái hệ quy chiếu bây giờ và tại đây, khéo quá khứ lại. Những năm trước nó không bị Covid thì chúng ta tổ chức bình thường, bây giờ bị chúng ta phải tuân thủ, đừng lo lắng tương lai rằng là cái Covid này nó chết nó bao lâu mới xong, bây giờ mình không làm lễ mốt mình chết rồi sao, đừng có lo lắng như thế. Còn Đức Phật dạy là gì? Trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, sống trọn vẹn với chính mình, phương pháp đúng, cách thức đúng, kiên trì đúng, nỗ lực đúng, không bỏ cuộc nữa chừng, và tìm niềm vui trong những gì mà chúng ta đang trải nghiệm. Trải nghiệm đúng là đạo đức, là không có vi phạm luật pháp, không có trái ngược với lương tâm. Thế là những người tu học Phật thì tôi tin rằng là cộng đồng Việt Nam mà hiểu được những điều đó, nó không có khó giống như là các tôn giáo khác vốn là hướng ngoại nhiều hơn. Còn đạo Phật thì dạy hướng nội, cho nên là khi mà giãn cách xã hội, tại sao các nước châu Á không có bị vỡ trận như là các nước châu Âu, châu Phi hay là châu Úc, vốn có một cái nền tảng tôn giáo và văn hóa khác nhau. Mặc dù nhà của những người ở Mỹ, Canada, Úc 500 mét, căn bản trung bình là 500 mét. Mỗi một nhà có 2-3 thành viên, mà tại sao ta chịu không nổi? Tại vì ta không quen với cái văn hóa hướng nội. Còn Phật giáo thì khích lệ văn hóa hướng nội, tức là làm chủ tâm mình, đánh giá bản thân mình, rồi cái tương tác môi trường hoàn cảnh đó, tùy theo cái điều kiện thực tế mà chúng ta thuận với cái nhân duyên lúc đó. Cho nên là cái việc thực hiện đó tôi nghĩ là sẽ rất là tốt.
Nghĩa là cái việc mình tu tại gia nó vẫn mang lại cái giá trị của ngày làm tháng giêng.
Dạ, dĩ nhiên là nó không được chọn về 100% như là chúng ta tổ chức tại một ngôi chùa. Tổ chức tại một ngôi chùa thì chương trình đó, nó sẽ gồm có một số nơi thì có thiền ngồi thiền, sau đó là tụng kinh, rồi niệm Phật, rồi nghe thuyết giảng, rồi có một số nơi thì về lễ bái. Còn giờ làm ở nhà đó thì nhất là cái bối cảnh là mô hình gia đình Việt Nam đó là tam đại động đường, ba thế hệ, không gian là chật hẹp. Rồi ngay cái thời điểm mà chúng ta làm lễ trực tuyến ở chùa đó, tại nhà của mình đó, thì có thể có những thành viên khác đang làm việc, đang nói chuyện, cái sự tập trung nó không cao bằng. Thì vấn đề còn lại là gì? Mình phải khéo thuyết phục bệnh viên người thân là hãy dành cái khoảng thời gian mà chùa tổ chức đó, nó cũng có 40 phút thôi, dành chọn cái thời gian đó để đừng có ai lo phân tâm cho những việc khác. Thì tôi nghĩ rằng là cả một gia đình có bao nhiêu thành viên cùng tham dự hết, thì tôi nghĩ là nó còn có thêm ý nghĩa là sum họp gia đình đó. Nó mang tính cách là cộng tồn với nhau, cùng nhau thực hiện một cái lễ như thế này, giá trị nó rất là cao. Mà nếu làm được như thế thì ý nghĩa hoàn toàn không có mất đi, nó chỉ mất đi cái ý nghĩa xã hội thôi. Thì ở một số nơi ngày rằm tháng giêng người ta còn phát quà tặng cho những thành phần cơ nhở người nghèo, thì do cái Covid thì cái việc phát đó nó hơi khó khăn, không thể tập trung được, thì nó mất đi cái lễ cộng đồng thôi. Còn cái giá trị tâm linh cho bản thân thì hoàn toàn vẫn không bị ảnh hưởng gì.
Và câu hỏi cuối cùng hay là cái việc mà mình chấp hành theo những cái quy định như vậy cũng như là đi lễ Phật online như vậy thì nó mang ý nghĩa như thế nào đối với xã hội thực hiện hiện tại?
Lễ trước nhất á, là chúng ta sẽ làm cho đất nước Việt Nam á, không có lụng bại về kinh tế. Rồi khi mà cái dịch Covid nó không có lây lan, chúng ta khống chế thành công như là trong thời gian qua, nó là một đẳng cấp về phương diện y khoa. Và sau cái Covid này đó thì cái hình ảnh Việt Nam trên toàn cầu sẽ được đánh giá rất cao, rằng là người ta không còn khinh thường cái nền y học Việt Nam nữa, người ta không còn khinh thường về cái cách quản trị của chính phủ Việt Nam nữa, người ta không còn nghi ngại về những thứ mà các cái truyền thông giả, thông tin không chuẩn đó, không có tác động đến người ta nữa. Người ta thấy cái cách mà chính phủ Việt Nam, dân tộc và con người Việt Nam ứng xử với khách quốc tế trong thời gian sống tại Việt Nam, lỡ bị Covid thì nó quá tuyệt vời, khó tìm được cái cơ hội tương tự ở chỗ khác. Và khi chia sẻ 1350 cây số đường bộ với Trung Quốc mà chúng ta khống chế thành công như thế thì phải nói là một kỳ tích. Do đó ý nghĩa quốc tế của việc mà chúng ta giữ 5K là rất lớn. Đừng có nghĩ đơn giản mình giữ 5K là nó chỉ cho chính mình không, mà nó là còn xây dựng hình ảnh Việt Nam trên toàn cầu. Thứ hai là về phương diện kinh tế đó, thì năm 2020 đang khi các quốc gia tiên tiến về kinh tế đều bị âm về GDP, Việt Nam vẫn giữ được cái tăng trưởng ở giữa năm thì được 1.6, cuối năm là gần 3.2 vậy đó, thì đó là một cái đẳng cấp à. Và tôi tin rằng là nếu triển khai COVID vaccine trong quý 1 này theo tài trợ là được 5 triệu liều, rồi Học viện Quân y đang thử giai đoạn 2 ngay Tết này và giai đoạn 3 vào tháng 3 đó, thì có thể kỳ vọng tốt là tháng 5 là chúng ta có thể có vaccine của Việt Nam. Thì đó nó đẩy cái uy tín Việt Nam lên một cái tầng cấp của thế giới nữa, rất là ấn tượng. Và Việt Nam sẽ trở thành là một trong 10 nước đầu tiên có đủ được cái năng lực đó. Và khi tiếp xúc với nơi sản xuất thì tôi rất là tin tưởng rằng là cái miễn nhiễm của Nanocovax của Việt Nam đó là hiệu quả đối với biến chủng của Anh và biến chủng của châu Phi. Đang khi của Anh thì nó lại không có thích ứng được với cái biến chủng của châu Phi. Thì như vậy thì chúng ta sẽ giữ được cái hoạt động kinh tế được tốt. Vì khi mà nó không có lây lan cộng đồng đó, thì kinh tế nó được tăng trưởng ở trong nội địa. Và lúc đó thì chỉ cần tương tác quốc tế, chúng ta sẽ có đại khái một cái hình thái mà châu Âu đang làm đó, đó là visa COVID. Thì vậy ai đã thử cái đó và có cái bằng chứng y khoa từ một cái cơ quan của nhà nước được tổ chức WHO chấp nhận, thì chúng ta sẽ có mang cái tạm gọi là cái hộ chiếu hình thức nào thì chưa biết, nó là đã được miễn nhiễm với COVID, thì lúc đó chúng ta có thể đi khắp thế giới được. Nó vừa an toàn mà vừa khỏi phải mất 15 ngày giãn cách xã hội chỗ đó, rồi sau đó quay trở về nước rồi mất thêm 15 ngày nữa, chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thứ và đã góp phần tăng trưởng kinh tế. Còn ý nghĩa thứ ba đó là về sức khỏe và mạng sống. Khi mình làm 5K trong cái giai đoạn này đó, thì chắc chắn là chúng ta được an toàn, những người thân chúng ta được an toàn, và cộng đồng Việt Nam cũng sẽ được an toàn. Ít nhất là ba giá trị đó ở phạm vi toàn cầu, rồi ở phạm vi kinh tế, rồi ở phạm vi sức khỏe, thì tôi nghĩ rằng là cũng rất là xứng đáng. Và để làm mà không có tiếc nuối thì tôi khuyên cộng đồng Việt Nam nên nghĩ một cách tích cực. Thì thay vì đó, thỉnh thoảng đó, có năm đó, chúng ta có 30 ngày nhuần, chứ là một tháng. Nhưng mình cứ nghĩ đơn giản á, là chúng ta có 365 ngày nhuần. Còn nếu như nó diễn ra thêm một vài tháng nữa, thì chúng ta cứ nghĩ đơn giản là mình có 14 tháng nhuần hay là 15 tháng nhuần. Một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử thôi, thì đỡ tiếc nuối. Thì nhờ vậy thì chúng ta sẽ không phải nôn nóng, lo lắng, bất an. Còn những tổn thất nó đã có rồi, gắn thêm một lần nữa, cố gắng thêm nữa để chúng ta cùng vượt qua. Dội dã đôi lúc đó là không tốt.
Thì hiện nay thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa đưa cái hình thức gọi là cúng dường trên ví điện tử, thì thầy ý kiến thầy vấn đề này như thế nào?
Là người đề cao các giá trị về cuộc công nghệ 4.0 và giác ngộ cũng là cái ngôi chùa ứng dụng kỹ thuật số để truyền thông trong 15 năm qua, thì tôi rất là tán thành với mô hình thử nghiệm ví điện tử Momo mà Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã áp dụng thử ở là 4 tỉnh thành, 5 tỉnh thành. Ở Hà Nội đó thì chùa Phúc Khánh, thì Ninh Bình đó thì chùa Bái Đính, Hà Nam thì chùa Tam Chúc, Bắc Ninh đó thì chùa Phật Tích và chùa Bút Tháp, ở Quảng Ninh đó thì chùa Yên Tử. Thì khi mà mô hình đã áp dụng được thành công thì tôi tin rằng là sẽ có thể triển khai trong thời gian sắp tới đối với hơn 18.000 mấy trăm ngôi chùa còn lại ở 63 tỉnh thành. Tại sao tôi tán đồng? Nhất đó là sự tiện ích, đó là chúng ta tiết kiệm được một cái nguồn thời gian mà không đáng mất. Thì thực ra đây không phải là mô hình mới lạ. Ở Trung Quốc thì ta đã làm 10 năm rồi. Thì bây giờ thì toàn bộ mọi giao dịch về lương bổng cũng như là mậu dịch thì ta đều qua cái Alipay. Alipay đó là một hình thức là ví điện tử, nó có cái mã code QR, quẹt vô một cái là một giây là xong. Rồi mình điền cái số tiền nữa thì mất nhiều nhất là 30 giây. Còn ở Việt Nam thì chúng ta cũng đã có online banking của các ngân hàng. Thì làm mất trung bình cũng phải là 3 phút, vì mình phải điền thông tin là số tài khoản, thỉnh thoảng bị lộn. chuyển lộn, còn cái quét mã này nó không bị lộn, nó vừa chuẩn xác mà nó vừa nhanh chóng. Thì như vậy tôi tin rằng nó sẽ là một cái cửa ngõ để mà chúng ta có thể làm cái công việc cúng dường nhanh trong cái giai đoạn mà việc đi lại ở những cái chỗ mà đông người nó không được thuận lợi. Thì nó ra vào cái thời điểm này thì tôi nghĩ là nó rất là thích hợp. Còn việc thứ ba đó mà tôi tán đồng đó, là bởi vì đó các chùa đó thì hầu như chỉ quen với cái mô thức cúng dường truyền thống là có cái thùng phước xương và cái bàn thư ký, chứ còn cũng không có phần mềm để vận hành cái quản lý tài chính đó. Còn chùa Giác Ngộ là đã hơn 10 năm có phần mềm quản lý ai cúng dường khoản gì, bao nhiêu tiền, cho mục đích gì, thì nó đều được cập nhật vào mỗi ngày hết. 100 năm sau muốn truy lại nó vẫn có được. Thì như vậy thì nó rất là đỡ. Còn nhiều chùa ta không có được cái phần mềm đó thì nó hơi vất vả hơn. Thì bây giờ có được cái phần này thì ta gỡ cúng dường vào thì mình sẽ quản lý rất là dễ về cái phần thu. Thực tế thì cái tiền cúng ở các chùa đó vào thùng phước xương nó không đủ chi phí cho điện nước và sinh hoạt phí, thực tế mà nói. Còn trong giai đoạn này người ta muốn đi mà đi không được thì cái mô thức đó nó quá tốt, nên là nên khích lệ và nên triển khai mô hình này rộng rãi ở các ngôi chùa còn lại.
Nhưng mà người ta cũng phân vân là liệu cái việc mà cúng dường online như vậy nó có mất đi cái giá trị của Phật giáo hay không?
Hoàn toàn không. Trong Phật giáo đó thì Phật giáo Nguyên Thủy có học thuyết là 10 toàn hảo, tức là thập ba la mật. Phật giáo Đại Thừa rút ngắn lại còn 6 ba la mật, tức là 6 toàn hảo. Thì cả hai trường phái Phật giáo đó đều bắt đầu bằng gì? Bố thí ba la mật. Thì trong tiếng Bali nó gọi là Đa Na. Ở Việt Nam và Trung Quốc thì phân biệt ra bố thí là dành cho người giàu hơn, người cao hơn, tặng biếu cho người thấp hơn. Còn cúng dường á thì dành cho Phật tử và đối với các vị tăng mà ni. Còn trong thuật ngữ Bali và Sanskrit thì không có phân biệt này. Thì bố thí và cúng dường đó là cái phần ứng dụng của tâm từ bi và là một cái phương diện nhập thế rất quan trọng của đạo Phật, để giúp cho chúng ta nó không chấp vào cái sở hữu tài sản vì chết không ai mang theo được, và biết chia sẻ một cách đúng người, đúng chỗ, đúng cái công việc để mang lại các giá trị an sinh, công ích cho xã hội và cộng đồng. Cho nên là người tu học Phật đó thì quanh năm suốt tháng thì họ sẽ hiểu được là cái lợi tức hợp pháp đó phải chia ra, trong đó nó có một phần để làm các việc công ích này qua nhà chùa mà người ta tin tưởng. Thì như vậy thì trong giai đoạn này không đi tới được thì chẳng lẽ mọi Phật sự đó phải ngưng? Không thể. Công việc làm tốt chúng ta không thể ngưng, chúng ta không thể hứa hẹn cho ngày mai hay là cho năm sau, chúng ta phải làm thôi. Thì quét một vài giây là xong. Như vậy cái đó nó rất là tốt. Cho nên đó là ở góc độ đó thì tôi tin là giới trẻ, những người mà hiểu được internet rồi có được cái app hoặc là có iPhone, chắc chắn người ta sẽ rất quan hỷ. Còn những người lớn tuổi chưa quen thì nhờ con cháu làm giùm. Thì còn qua cái thời điểm Covid thì chúng ta không nên ngừng lại, vì giao dịch kinh tế và các cái giao dịch trên toàn cầu bây giờ từ từ nó đi đến cái hướng đó hết. Không sớm thì muộn thôi. Còn Việt Nam mình á, Phật giáo làm trước thì sẽ trở thành nước đầu tiên trên toàn cầu trong cộng đồng Phật giáo thế giới nỗ lực làm việc đó. Thì chúng ta nên là người tiên phong hơn là người đi theo đuôi những quốc gia khác. Thì khuynh hướng này là rất tích cực, nó cũng không có làm tổn thất đi cái tính thiêng liêng, tính giá trị gì hết. Tại vì cúng dường là mình có phúc mà, thì cái việc đó chúng ta phải làm, dầu trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất Đức Phật cũng dạy chúng ta nên làm. Lá lành đùm lá rách, tôi thường nói thêm á, lá rất ít đùm lá rất nhiều, lá rất nhiều đùm lá rất rớt bồng tơi, lá rất rớt bồng tơi thì đùm lá rất màng đời chủ đất. Chứ ta không có hẹn năm sau tôi khá tôi giàu tôi mới làm. Ở mọi tình huống miễn có tấm lòng là chúng ta có thể quản trị nguồn tài chính để mà làm được.
Khi mà mình chuyển tiền qua những cái ứng dụng như vậy đó, thì mình có sợ là bị lừa đảo hoặc là các hình thức gọi là lạm dụng hay không?
Cái tình trạng bị lừa đảo và lạm dụng bởi những kẻ xấu là có thể có. Vì hiện tượng này nó xảy ra trên toàn cầu chứ không riêng gì Việt Nam. thông qua mạng xã hội thì rất nhiều ngôi chùa trở thành nạn nhân. Thì để khắc phục cái rủi ro không đáng có này đó, thì tôi kính kiến nghị lãnh đạo Giáo hội Phật Việt Nam, người trực tiếp chịu trách nhiệm á, cùng với lãnh đạo của tập đoàn Momo ngồi lại với nhau và cố gắng là đi theo cái mô thức này. Bước thứ nhất á, là các chùa chấp nhận cái mô thức cúng dường ví điện tử đó phải đăng ký với các bằng chứng, đó là giấy chùa, là giấy bổ nhiệm chủ trì. Và bất cứ ai mà không có được các cái bằng chứng pháp lý này mà đăng ký nhân viên cái chùa A, chùa B, chùa C thì chúng ta biết đó là lừa đảo. Tôi biết từ ngay lúc mà chưa thực hiện ra thì họ đâu có cơ hội để thực hiện cái đó nữa. Đừng có bắt chước mô thức của Facebook, muốn đăng ký nickname gì, tên trùng với người khác, không cần phải có bằng chứng gì cũng được. Cái đó nó mới dẫn đến là tin giả, rối loạn cộng đồng. Rồi ta tăng cường cái quảng cáo để tạo ra tiền nữa, thì cái tin giả đó nó trở thành là vu khống xuyên tạc vi phạm luật pháp. Mà rất may Việt Nam mình có luật an ninh mạng để khống chế một phần nào. Và bây giờ thì chúng ta chỉ cần hợp đồng cái đó, tại vì cái này đó là áp dụng cho Phật giáo mà. Thì do đó Phật giáo mình có 18.000 mấy trăm ngôi chùa, thì có 63 tỉnh thành, cấp quản lý tỉnh, cấp quản lý quận, huyện, phường và xã có đủ hết. Nó thống nhất từ trên xuống dưới. Thì như vậy chúng ta chỉ cần thống nhất với lại đơn vị làm cái phần mềm thôi. Thì lúc đó chùa nào mà thực hiện thì dĩ nhiên là nó có các bằng chứng hết. Thì bất cứ ai mà không có những cái cơ sở pháp lý đó thì làm sao mở cái tài khoản nó được, mở tài khoản QR code được, thì lúc đó đâu có lừa đảo được. Thì bằng cách này đó thì tôi nghĩ rằng nó sẽ an toàn tuyệt đối và chúng ta không có sợ. Bên cạnh cái đó thì người ta có thể lợi dụng để người ta đăng trên Facebook, rồi kênh YouTube, rồi TikTok, Instagram, rồi Twitter. Thì chúng ta phải lưu ý đó là khi mà mình quẹt cái mã thì nó xuất hiện cái thông tin. Cái thông tin đó thì nó phải có cái tên chùa, tên cơ quan đó mà. Thì bây giờ mà không cho phép đăng ký mạo nhận thì làm sao nó sẽ ra được đó, chúng ta ngừng ngay lập tức. Nếu người ta ai giả dạng thì chúng ta có thể ngừng được. Như vậy, bằng cách này thì tôi tin rằng đó, cái việc cúng dường thay vì trước đây là trên trang web, thông qua cái tài khoản online banking hoặc là cái tài khoản cụ thể, thì nó sẽ an toàn hơn nữa là khác. Bởi vì chúng ta có thể yêu cầu cái nhà sản xuất phần mềm nó điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái nhu cầu sử dụng của giáo hội. Thì tôi cho rằng là nó sẽ rất là tốt và không có một cái rủi ro nào có thể xảy ra.